Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Trọng Nghĩa, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 11, 2019. Hoa Kỳ kêu gọi ASEAN cùng với Việt Nam chống Trung Quốc. Bắc Kinh cảnh báo sẽ không dung thứ người biểu tình Hồng Kông chống chính quyền. Hạ viện Mỹ bật đèn xanh cho thủ tục truất phế Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đan Mạch bật đèn xanh cho đường ống dẫn khí Nord Stream 2 thắng lợi nửa vời đối với tập đoàn Nga Gazprom. Kính thưa quý vị, Mỹ kêu gọi ASEAN cùng Việt Nam chống Trung Quốc trên đường đi Bangkok dự các hội nghị trong khuôn khổ thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương ông David Stilwell đã ghé lại Malaysia vào ngày hôm qua, phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Kuala Lumpur. Ông Stilwell một lần nữa đã đả kích các hành vi của Trung Quốc nhằm quân sự hóa Biển Đông và ức hiếp các nước láng giềng Đông Nam Á.
Điểm rất đáng chú ý trong phát biểu của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ là ông đã nêu bật ví dụ của Việt Nam để kêu gọi khối ASEAN mạnh dạn cùng với Việt Nam chống lại các hành động của Trung Quốc. Khi đề cập đến Biển Đông, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã nhắc lại các hành vi quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh và ghi nhận việc các láng giềng nhỏ hơn của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Philippines và Malaysia, đang thách thức các tuyên bố của Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Theo ông Stilwell, trong tư cách là một tổ chức khu vực, ASEAN lẽ ra phải kháng lại mạnh mẽ hơn các động thái quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Ông tuyên bố nguyên văn như sau, xin trích. Đấy, tức là Biển Đông, là sân sau, là nhà của quý vị. Việt Nam đã làm tốt khi kháng lại các hành vi của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng, căn cứ và vai trò trung tâm của mình, khối ASEAN nên cùng với Việt Nam chống lại những hành động gây bất ổn và tác hại đến an ninh khu vực. Hết lời trích. Tuyên bố của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh hồ sơ Biển Đông sẽ lầy nổi cộm lên nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp khai mạc tại Bangkok, với khả năng khối nước này sẽ lại không thống nhất được một lập trường mạnh mẽ đối phó với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, do sự chống đối từ các đồng minh của Trung Quốc trong ASEAN như Campuchia chẳng hạn.
Trong khi đó, tại Thái Lan, cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã diễn ra hôm qua, mở đầu cho loạt hội nghị trong khuôn khổ thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35 tại Bangkok. Trong cương vị nước chủ nhà, Thái Lan muốn thúc đẩy khả năng hội nhập của ASEAN và đề ra mục tiêu hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP vào cuối năm nay, đặc phái viên Thu Hằng gửi về bài tường trình.
Các cuộc đàm phán về RCEP được khởi động từ năm 2013, trong đó Trung Quốc là một đối tác lớn, cùng với 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand. Hiệp định RCEP được dự kiến ký kết vào năm 2015, nhưng đã bị trì hoãn nhiều lần. Trong năm 2019, các cuộc thương lượng đã có nhiều tiến triển. Phiên đàm phán chính thức RCEP lần thứ 28 đã diễn ra ở Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 vừa qua nhằm xử lý nốt những vướng mắc kỹ thuật còn tồn đọng trước khi báo cáo lên các nhà lãnh đạo cấp cao vào cuối năm. Theo Bangkok, các cuộc đàm phán về thâm nhập vào các thị trường đã kết thúc đến 80,4% và các nước tham gia đạt đồng thuận 14 trên tổng số 20 nội dung, bao gồm hợp tác kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại, mua sắm của chính phủ. Với gần 630 triệu dân, cộng đồng kinh tế ASEAN là thị trường lớn thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu RCEP được thông qua vào năm 2020, đây sẽ là thị trường lớn nhất thế giới với 3,6 tỷ dân, chiếm 30% GDP của thế giới, 29,1% giá trị thương mại và 32,5% luồng vốn đầu tư toàn cầu. Việc Mỹ cử phái đoàn cấp thấp nhất đến dự thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35 tại Bangkok được cho là dấu hiệu Washington bớt quan tâm đến khu vực. Nếu dự thảo thỏa thuận RCEP được hoàn tất lần này tại Bangkok, Trung Quốc sẽ thế chân Hoa Kỳ trong việc phô trương ảnh hưởng về kinh tế và thương mại trong vùng. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama đã tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được ký năm 2016 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc trong Hiệp định RCEP. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi TPP vào năm 2017. Theo dự kiến, lãnh đạo 16 nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia RCEP sẽ họp thượng đỉnh lần thứ 3 vào chiều mùng 4 tháng 11 tới đây. Thu Hằng, Bangkok, RFI.
Còn tại Hồng Kông, nơi mà phong trào phản kháng đã kéo dài từ 5 tháng vừa qua, thì ngày hôm nay Bắc Kinh cảnh báo là sẽ không dung thứ người biểu tình. Giám đốc văn phòng liên lạc giữa Bắc Kinh với Hồng Kông và Macau đã cho biết, Hồng Kông là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa khép lại hôm qua. Vậy phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Hoa Lục đang chuẩn bị ra tay dẹp phong trào đòi dân chủ Hồng Kông? Theo hãng tin Pháp AFP, trả lời báo chí, ông Thẩm Xuân Diệu, giám đốc văn phòng liên lạc giữa Hoa Lục với Hồng Kông và Macau, đã nhấn mạnh đến một số điều như sau: Bắc Kinh không dung thứ cho bất kỳ một hành vi nào nhằm chia rẽ đất nước hoặc đe dọa an ninh quốc gia, không dung thứ cho bất kỳ một lực lượng nước ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông, từ trong nguyên văn, đồng thời chính quyền trung ương sẽ cải thiện thể thức chỉ định lãnh đạo Hồng Kông. Giới phân tích nhắc lại, phe dân chủ Hồng Kông đòi trưởng đặc khu hành chính phải được bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu, điều tuyệt nhiên đã không được lãnh đạo văn phòng liên lạc giữa Hoa Lục với hai lãnh thổ là Hồng Kông và Macau nêu lên. Không ai biết Bắc Kinh sẽ cải thiện thể thức bình chọn đó theo hướng nào. Về tình hình tại chỗ, cuộc tuần hành tối qua của người dân Hồng Kông nhân lễ hội hóa trang Halloween đã bị cảnh sát thẳng tay đàn áp, như phóng sự sau đây của thông tin viên đài RFI Florence de Changy cho thấy.
Làng Cai Phong là một khu phố có nhiều quán bar và hộp đêm. Vào ngày cuối tuần, khu vực này rất náo nhiệt, mọi người đến đây giải trí. Hàng quán đông người đến nỗi, khách tràn ra cả vỉa hè, ở những con đường xung quanh, trải dài đến tận gần khu Central. Nhưng tối hôm qua, cảnh sát đã cắt ngang các chương trình hội hè ở đây. Locke, 28 tuổi, đang chơi nhạc. Anh không khỏi phẫn nộ khi bị cảnh sát xua đuổi. Locke nói với chúng tôi, hôm nay là lễ Halloween đúng không? Qua Internet, rất nhiều người biểu tình, đồng ý hẹn nhau tại đây và hàng quán uống với nhau một ly. Tiêu tiền giúp cho các quán bar, giúp nhà hàng kiếm sống. Thế nhưng mà chị thấy đó, cảnh sát lại ngăn cản chúng tôi sinh hoạt. Ở Hồng Kông thì lúc nào cũng vậy, cảnh sát muốn làm gì thì làm. Ở Lan Cai Phong, đêm còn dài, cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông và bắt giữ một số người. Dù vậy, người biểu tình đã hẹn nhau vào ngày thứ bảy này để tiếp tục đấu tranh. Trong khi đó, bà Lâm Trị Nguyệt Nga, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, lặp đi lặp lại như một chiếc máy hát rè, rằng giải pháp duy nhất là phải chấm dứt bạo động. Để đạt được mục tiêu đó, bà trông chờ vào lực lượng cảnh sát.
Florence Changy, Hong Kong, RFI.
Chuyển sang Hoa Kỳ, Hạ viện bật đèn xanh cho thủ tục truất phế Tổng thống Donald Trump với 232 phiếu thuận và 196 phiếu chống. Hạ viện Mỹ ngày hôm qua đã thông qua các quy tắc ấn định thủ tục truất phế ông Donald Trump. Nghị quyết này là một bước chính thức trong tiến trình điều tra nghi án lạm quyền của chủ nhân Nhà Trắng. Từ thủ đô Washington, thông tin viên Ann Cope giải thích thêm.
Nghị quyết của Hạ viện quy định các luật chơi. Một số cuộc điều trần của các nhân chứng sẽ được tiến hành công khai nếu Nhà Trắng chấp thuận hợp tác. Về điều kiện này, phe Cộng hòa có quyền khước từ và mời các nhân chứng khác nếu muốn. Đây là một giai đoạn chính thức, một bước tiến mới để soạn thảo một bản cáo trạng tại Hạ viện. Theo Chủ tịch Tiểu ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, nghị quyết này đặt cơ sở cho các giai đoạn điều tra kế tiếp. Người dân Mỹ có thể nghe trực tiếp các nhân chứng. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục được thực hiện một cách nghiêm túc, bởi vì đó là nhiệm vụ của Quốc hội và không một ai có quyền đứng chê luật pháp. Tuy nhiên, phe ủng hộ Tổng thống Donald Trump cáo buộc phe đối lập sử dụng thủ đoạn dàn dựng lừa đảo của chế độ Liên Xô cũ. Theo dân biểu Cộng hòa Steve Scalise, mục tiêu duy nhất của Đảng Dân Chủ là truất phế một Tổng thống đương nhiệm. Phe Dân Chủ biết rõ là Tổng thống Donald Trump sẽ không bị Thượng viện, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số, truất phế. Tuy nhiên, họ hy vọng là sẽ thuyết phục được cử tri Mỹ không bầu cho Donald Trump thêm một nhiệm kỳ nữa.
Ann Cope, Washington, RFI.
Về thời sự Trung Đông, kể từ 9 giờ sáng ngày hôm nay lần đầu tiên lính Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tuần tra tại khu vực Đông Bắc Syria, đây là bước kế tiếp trong thỏa thuận mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tuần trước tại thành phố Sochi. Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Ankara Ann Lauer tường trình.
Ngay từ thứ Ba vừa qua, Nga thông báo lực lượng Kurdistan đã rút khỏi khu vực sâu 30 cây số sát biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tại hai khu vực gần thành phố Manbij và Ras Al Ain. Ankara đánh giá việc rút lui này chưa đầy đủ và muốn tự kiểm chứng thông tin do phía Moscow loan báo. Thổ Nhĩ Kỳ đòi tuần tra chung với phía Nga, binh sĩ hai nước cùng tuần tra tại khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch tấn công trên bộ ở phía Bắc và Đông Bắc Syria và sẽ tiến sâu thêm vào lãnh thổ Syria đến 10 cây số. Ankara tuyên bố hài lòng về thỏa thuận đạt được với phía Moscow, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ không một ai nói rõ điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp một chiến binh Kurdistan va chạm phải lực lượng hỗn hợp Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ khi Ankara mở chiến dịch tấn công miền Bắc Syria, Nga đóng vai trò trung gian hòa giải, đối thoại với cả phía Thổ Nhĩ Kỳ lẫn chính quyền Syria tại Damascus. Lực lượng quân đội Syria đã quay trở lại khu vực này kể từ khi rút đi vào năm 2012. Ankara cho biết qua trung gian Moscow đêm qua vừa trao lại cho Damascus 18 quân nhân mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là lính của quân đội Syria. Những người này bị bắt giữ tại khu vực phía nam Ra Al Ain, thành phố do Ankara kiểm soát kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự.
Istanbul, RFI.
Liên quan tới ngành báo chí, tổ chức UNESCO tố cáo tệ nạn dung dưỡng thủ phạm các vụ ám sát nhà báo.
Trong bản báo cáo Nhân ngày quốc tế chống dung dưỡng tội ác giết nhà báo 2 tháng 11 hàng năm, tổ chức UNESCO bày tỏ lo ngại cho an nguy của giới phóng viên trên khắp thế giới. Trong 3 năm từ 2016 đến 2018, hơn 1.100 nhà báo bị ám sát, nghiêm trọng hơn nữa là trong gần 90% vụ thủ phạm vẫn an nhiên không bị đền tội trước pháp luật. Ba khu vực có nhiều nhà báo bị ám sát trong 3 năm qua là thế giới Ả Rập, châu Mỹ Latin và châu Á Thái Bình Dương. Không chỉ có thế, nhìn chung, số nhà báo bị giết trong 5 năm vừa qua từ 2014 đến 2018 đã tăng đến 18% so với thống kê 5 năm trước đó. Không kể các phóng viên chiến trường không may mắn, đại đa số nạn nhân còn lại là các nhà báo địa phương chuyên điều tra về tham ô và các vấn đề chính trị. UNESCO lên án đồng loạt những kẻ đặt phóng viên vào thế hiểm nguy, những kẻ ra tay giết nhà báo và những chính quyền không làm gì để chấm dứt tình trạng này. Cũng theo UNESCO, cái chết của một nhà báo không có nghĩa là nỗ lực truy tìm sự thật bị kết thúc theo. Từ tháng 7 năm nay, UNESCO yểm trợ cho chương trình Liên Hiệp Quốc về vấn đề an toàn cho phóng viên, quản lý quỹ bảo vệ nhà báo về mặt pháp lý và huấn luyện cho phóng viên cách thức tránh hiểm nguy.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Mỹ cấm thiết bị bay điều khiển từ xa của Trung Quốc. Trong một thông cáo của Bộ Nội vụ Mỹ ngày hôm qua, Bộ trưởng David Bernard khẳng định cho rà soát lại chương trình các thiết bị bay điều khiển từ xa, đồng thời ra lệnh cấm dùng các loại drone do Trung Quốc sản xuất hay có các linh kiện điện tử của Trung Quốc. Hiện tại, Bộ Nội vụ Mỹ có đến 810 chiếc drone, trong đó có tới 786 chiếc sản xuất tại Trung Quốc, còn 24 chiếc làm tại Mỹ nhưng lại được trang bị linh kiện Trung Quốc. Tập đoàn Trung Quốc DJI chiếm lĩnh 70% thị trường drone thế giới đã tuyên bố thất vọng trước quyết định của Mỹ, trong lúc Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì kêu gọi Hoa Kỳ đừng xin trích thổi phồng mối đe dọa đến từ Trung Quốc.
Bình Nhưỡng khoe phóng tên lửa siêu lớn. Bản tin ngày hôm nay của KNCCNA và Báo Lao động khẳng định có đủ khả năng tấn công bất ngờ đánh phủ đầu hàng loạt mục tiêu của địch với pháo phản lực đa nòng siêu lớn, được thử nghiệm ngày hôm trước. Sau vụ Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa có tầm bay 370 cây số xuống biển Nhật Bản, Tokyo lên án hành động vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Thượng nghị sĩ Mỹ Colin Gardner, chủ tịch tiểu ban đối ngoại đặc trách Đông Á, kêu gọi gia tăng gây sức ép. Bắc Kinh luôn bảo vệ Bình Nhưỡng cũng phải cảnh báo là căng thẳng đã lên đến điểm nguy kịch. Tuy nhiên, Hàn Quốc qua tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Chung Eun-yong thì mối đe dọa của Bắc Triều Tiên không đáng lo vì Seoul có thừa khả năng đánh chặn.
Campuchia đề phòng nguy cơ kẻ thù chính trị thâm nhập, chính quyền Phnom Penh cho cảnh sát đi tập huấn, hàng trăm nhân viên an ninh Campuchia vào hôm nay được đào tạo tại tỉnh Banlay Minchay sát với biên giới Thái Lan. Quyết định này được đưa ra sau khi lãnh đạo đối lập Campuchia Samrang Si thông báo ý định trở về nước nhân ngày lễ quốc khánh mùng 9 tháng 11 tới đây.
Vụ 39 người chết trong xe tải Anh, cảnh sát kêu gọi hai nghi can chính Ronan và Christopher Hugh ra đầu thú. Hơn một tuần sau vụ phát hiện 39 thi thể trong một chiếc xe tải tại Essex ngoại ô London, giới điều tra tập trung vào hai anh em Ronan và Christopher Hughes, cả hai cùng là người Bắc Ireland. Tài xế chiếc xe tải nói trên đã ra trình diện tòa án hôm 28 tháng 10.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo xác nhận về cái chết của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi trên mạng xã hội Instagram ngày hôm qua. Tổ chức này đồng thời thông báo đã chỉ định Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi lên thay thế al-Baghdadi, giới chuyên gia chống khủng bố thế giới. Không có nhiều thông tin về nhân vật này.
Tổng thống Liban đề nghị lập chính phủ kỳ trị phi tôn giáo một tháng từ khi Liban bị chấn động vì phong trào xã hội chống tham nhũng. Tuyên bố trên đây dường như ngã theo áp lực của đường phố và điều kiện của Thủ tướng từ nhiệm Saad Hariri. Theo hiến pháp mang tính thỏa hiệp tôn giáo tại Liban thì Tổng thống là người của Thiên Chúa giáo, Thủ tướng theo Hồi giáo hệ phái Sunni, còn Chủ tịch Quốc hội là tín đồ Shia.
Mỹ chỉ trích thỏa thuận Brexit của London. Phát biểu tại Washington hôm qua, ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận Brexit của Boris Johnson đạt được với Liên Âu không cho phép London ký thỏa thuận tự do mậu dịch với Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Đan Mạch bật đèn xanh cho đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Đây là một thắng lợi nửa vời đối với tập đoàn Nga Gazprom.
Sau hơn 2 năm chần chờ, ngày 30 tháng 10 vừa qua, chính quyền Copenhagen đã chính thức cho phép tập đoàn Nord Stream 2 xây dựng đoạn đi qua vùng biển Đan Mạch của đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Tây Âu xuyên qua biển Baltic. Tháo gỡ rào cản cuối cùng trong tiến trình hoàn tất đường ống. Sự kiện này được cho là một thắng lợi của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, là phía đã đầu tư một nửa trong số khoảng 10 tỷ đô la vào dự án, bên cạnh các đối tác Tây Âu là Đức, Pháp, Áo, Anh và Hà Lan. Có điều, theo các nhà quan sát, đối với Gazprom, đó có thể chỉ là một chiến thắng nửa vời. Phản ứng của Nga trước đèn xanh của Đan Mạch phải nói là rất phấn khởi. Đang viếng thăm Hungary, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lập tức hoan nghênh Đan Mạch. Xin trích, một tác nhân có trách nhiệm, biết, xin trích, bảo vệ lợi ích và chủ quyền của mình, lợi ích của đối tác chính ở châu Âu. Ông Putin cũng không quên nhắc nhở châu Âu về lợi ích của việc đa dạng hóa nguồn cung ứng năng lượng của mình bằng cách mua khí đốt của Nga. Trong một thông cáo, tập đoàn vận hành Nord Stream 2 cũng đã tuyên bố hài lòng về quyết định của Copenhagen, trong lúc lãnh đạo của Gazprom, Alexei Miller, thì khẳng định công việc xây dựng có thể được hoàn thành trong 5 tuần lễ. Trên thị trường chứng khoán Moscow, giá cổ phiếu của Gazprom đã lập tức tăng thêm 3%. Trong không khí vui mừng phấn khởi đó của phía Nga, một số nhà phân tích tuy nhiên đã lưu ý rằng việc đường ống dẫn khí đốt được đi thẳng qua Đan Mạch để đến Đức mà không phải qua đường vòng không hẳn là một chiến thắng thực sự cho Gazprom. Lý do đầu tiên là chỉ có một trong hai đường ống của tuyến Nord Stream 2 là được dùng để cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu, với một khối lượng dự trù khoảng 27 tỷ mét khối, thay vì 55 tỷ mét khối mỗi năm. Lý do là trong thời gian qua, các quy định của châu Âu đã thay đổi. Bruxelles hiện đã có quy định cấm cùng một nhà cung cấp sử dụng hơn một nửa công suất của cơ sở hạ tầng khí đốt mới. Tháng 9 vừa qua chẳng hạn, Gazprom đã bị Tòa án Công lý Châu Âu cấm sử dụng 100% đường ống dẫn khí Opal, vốn được dùng để kéo dài đường ống Nord Stream 1 ở Đức. Lý do đưa ra là Đức có nguy cơ quá phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, và nếu chẳng may nguồn cung cấp đó bị gián đoạn, thì các láng giềng châu Âu của Đức bị buộc phải lao vào giúp đỡ, nhân danh nguyên tắc đoàn kết trong khối. Mặt khác, theo chuyên gia Jerry Post thuộc Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, có một khác biệt căn bản giữa hai dự án Nord Stream 1 đã có sẵn và Nord Stream 2 sắp hoàn thành. Nord Stream 1 là một dự án ưu tiên của châu Âu nhằm mở ra một tuyến đường mới để nhập khí đốt của Nga không phải đi qua Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng liên tục giữa Kiev và Moscow lúc đó đã làm cho đường dẫn khí qua châu Âu nhiều lần bị gián đoạn. Trong khi đó thì dự án Nord Stream 2 là một dự án của Nga nhằm mục tiêu gạt bỏ hoàn toàn vai trò của Ukraine để thâu tóm toàn bộ các tuyến cung cấp khí đốt. Hệ quả của việc này là cắt đứt một nhuộm nguồn thu nhập quan trọng của Ukraine, điều mà châu Âu không đồng ý. Chính quyền Đức từng cho biết là dự án Nord Stream 2 chỉ có thể được khởi động nếu Gazprom vẫn duy trì việc cung cấp khí đốt cho châu Âu qua ngã Ukraine. Tóm lại, theo chuyên gia Prost, khi hoàn tất, Nord Stream 2 sẽ không còn là dự án đúng theo mong muốn của người Nga, và họ sẽ phải trả 9 tỷ đô la cho một thứ mà trị giá chỉ là 5 tỷ. Hết lời dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí nước Pháp Người Pháp của RFI dành để nói về Leonardo da Vinci, thiên tài hòa giải Pháp Ý. RFI xin giới thiệu triển lãm về Leonardo da Vinci tại Bảo tàng Louvre Paris nhân dịp tròn 500 năm danh họa người Ý qua đời tại Pháp. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề 2019 khi tuổi trẻ toàn cầu nổi dậy đòi nhân phẩm. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư địa chính trị Dominique Moisy. Nhưng ngay sau đây, chuyên mục Theo dòng thời sự xin dành để giải đáp câu hỏi ASEAN phải chăng là một đại cường kinh tế tiềm tàng?
Kính thưa quý vị, tại châu Á không chỉ có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ hay Hàn Quốc mới là những cường quốc kinh tế. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN giờ là một tác nhân kinh tế quan trọng trong khu vực, có thể sánh như là đại cường kinh tế thứ 5 trên thế giới và đứng hàng thứ 3 tại châu Á trước cả Ấn Độ. Báo mạng La Tribune số ra hồi tháng 6 năm nay giải thích vì sao.
Với 647 triệu dân, khối ASEAN còn lớn hơn cả Liên hiệp châu Âu về mặt dân số. Tổng sản phẩm nội địa GDP của cả khối là gần 3.000 tỷ đô la. Đứng đầu khối này là Indonesia, có tổng dân số là 265 triệu người, GDP cao hơn 1.000 tỷ đô la. Một mình Indonesia chiếm đến gần 35% sự giàu có do cả khu vực tạo ra và 41% dân số toàn khu vực.
Tiếp theo Indonesia là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines và Việt Nam, những nền kinh tế có mức tổng sản phẩm nội địa nằm trong khoảng 240 và 500 tỷ đô la, tức có thể sánh bằng với GDP của Bỉ hay Bồ Đào Nha. Ngược lại, Miến Điện, Campuchia, Lào và Brunei là những nền kinh tế có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Trong bảng xếp hạng này, Singapore là quốc gia nổi trội khác biệt nhất nếu như đem so sánh mức GDP với 5,6 triệu dân của đảo quốc này. Với mức GDP 60.000 đô la một đầu người, Singapore là một nước giàu có, thật sự là điểm trung chuyển cho cả khu vực và quốc tế trên phương diện thương mại và nhất là tài chính. khai thác vị thế là thiên đường thuế khóa, Singapore xuất khẩu vốn nhiều nhất tại châu Á, thông qua trung gian là các quỹ đầu tư của nhà nước như Temasek và JEC.
Ngoài trường hợp ngoại lệ này, nhân tố đầu tiên làm nên thành công của ASEAN là nền kinh tế các quốc gia thành viên bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh.
Điều này thấy được từ Vương quốc Hồi giáo dầu lửa Brunei cho đến các nước chuyên gia công tận dụng lợi thế cạnh tranh nhờ vào nguồn nhân công giá rẻ dồi dào như Indonesia, Việt Nam, Campuchia và trên rất nhiều lĩnh vực, từ lắp ráp xe ô tô, dệt may, linh kiện điện tử cho đến cả hóa chất. Tóm lại, ASEAN giờ có thể tự khẳng định là công xưởng lớn thứ hai trên thế giới, và đà tiến của khối này rất có thể còn được thúc đẩy do các căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Không chỉ có thế, nhiều quốc gia khác bắt đầu lao vào lĩnh vực ủy thác quy trình kinh doanh, đó chính là trường hợp của Philippines, và hầu như tất cả các nước trong khối cũng tận dụng lợi thế du lịch. Cuối cùng, cần phải kể đến những nước may mắn nhất có thể khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bất kể là nông nghiệp, quặng mỏ hay năng lượng.
Chiếc chìa khóa thành công thứ hai là các nước này đề ra các biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài, và do vậy ngày càng trở thành những cỗ máy thu hút các nguồn idea.
Các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản đã có từ lâu, Trung Quốc thì ngày càng nhiều, và châu Âu đều nhận thấy rằng ở ASEAN có một cơ hội kép. Đó là một nguồn nhân công giá rẻ và một thị trường nội địa rộng lớn tiềm tàng. Luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng hơn gấp 6 lần so với đầu những năm 2000 và đạt mức 140 tỷ đô la. Do vậy, ASEAN được xem như là một vùng ưu tiên của các nhà đầu tư, thu hút 7% đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn thế giới, trong khi vào năm 2000, tỷ lệ này chỉ là 2%. ASEAN có tỷ lệ đầu tư nước ngoài so với tổng sản phẩm nội địa cao nhất thế giới 79%, điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của khối này trong chuỗi dây chuyền sản xuất của thế giới.
Nhân tố thứ ba cho thành công của ASEAN là vị thế địa chính trị quan trọng. Nét đặc trưng của vùng Đông Nam Á, trước hết là có nhiều quốc gia nằm bên bờ, một vùng bờ biển nội địa kết nối với phần còn lại của thế giới.
Vùng Biển Đông có 7 eo biển dẫn ra bên ngoài, cho phép kết nối giữa châu Á và châu Đại Dương, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Do đó, sự phát triển của thương mại quốc tế đã mang lại lợi nhuận cực kỳ cao cho các nước Đông Nam Á, đặc biệt đối với Nhật Bản cũng như là Trung Quốc, đó là những con đường huyết mạch. 80% các nguồn cung của Trung Quốc đều phải đi qua các eo biển này. Do vậy, đương nhiên đây là những nền kinh tế mở, và năm thành viên của ASEAN có tổng xuất nhập khẩu chiếm hơn 100% tổng sản phẩm nội địa, đó là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia. Ngay cả Indonesia, nước có ít giao thương quốc tế nhất, tổng xuất nhập khẩu cũng chiếm tới 40% tổng sản phẩm nội địa. Đương nhiên, mỗi cái lợi đều có cái giá phải trả, do vùng biển này có tầm quan trọng sống còn đối với các quốc gia, Trung Quốc luôn tìm cách áp đặt chủ quyền lãnh thổ đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, và đó là cội nguồn của mọi nguy cơ xung đột. Với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 5%, từ một thập niên qua, ASEAN không những được xem như là một thành công về kinh tế, mà còn là một tác nhân thiết yếu trong khu vực.
Nhằm bảo đảm cho sức mạnh kinh tế của khối, vào cuối năm 2015, ASEAN đã quyết định thành lập một cộng đồng kinh tế nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực đã được đề ra trong chiến lược tầm nhìn ASEAN 2020.
Tuyên bố hòa hợp ASEAN 2 khẳng định mục tiêu xây dựng một khu vực kinh tế ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hóa, dịch vụ đầu tư sẽ được chu chuyển tự do và dòng vốn được lưu chuyển tự do hơn, kinh tế phát triển đồng đều, đói nghèo và chênh lệch kinh tế xã hội sẽ được giảm bớt vào năm 2020. Do vậy, ngày 31 tháng 10 vừa qua, Thái Lan, trong tư cách chủ tịch luân phiên của ASEAN 2019, đã chủ trì hội nghị lần thứ 18 Cộng đồng Kinh tế ASEAN nhằm rà soát lại kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN dự kiến sẽ được thực hiện từ đây đến năm 2025.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ kêu gọi ASEAN cùng với Việt Nam chống Trung Quốc. Bắc Kinh cảnh báo sẽ không dung thứ người biểu tình Hồng Kông chống lại chính quyền.
Hạ viện Mỹ bật đèn xanh cho thủ tục chất phế Tổng thống Donald Trump, chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đan Mạch bật đèn xanh cho đường ống dẫn khí Nord Stream 2, đây là một thắng lợi nửa vời đối với tập đoàn Nga Gazprom. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ các thánh nam nữ Toussaint, nên chỉ có 3 nhật báo ra mắt với các tựa chính tập trung vào lĩnh vực xã hội. Le Figaro chạy tựa, các nghiệp đoàn công ty đường sắt Pháp SNCF trông cậy vào chiến lược phong tỏa, tân tổng giám đốc Jean-Pierre Farandou nhậm chức hôm nay trong bối cảnh căng thẳng, liên tục có những hoạt động phản đối cải cách hưu bổng trước khi bước vào cuộc đình công lớn ngày 5 tháng 12 tới. Cũng về đường sắt, nhật báo Thiên Tả Libération cho rằng lãnh đạo mới nhưng sự bất bình vẫn y nguyên, còn Le Monde thì quan tâm đến các quy định trợ cấp thất nghiệp ngày càng bị siết chặt.
Nhân chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Bắc Kinh và Thượng Hải vào tuần tới, báo Le Figaro có bài phỏng vấn nhà báo Antoine Isambac của tạp chí Challenge, tác giả cuốn sách Pháp Trung Quốc mối liên hệ nguy hiểm. Ông Isambac khẳng định Trung Quốc là quốc gia hung hăng nhất với các doanh nghiệp của chúng ta, tức là của Pháp.
Tin tặc, các biệt của Pháp gián điệp truyền thống, mua lại công ty, tài trợ cho các trung tâm nghiên cứu v.v. Bắc Kinh liên tục tấn công vào lãnh thổ Pháp với mục đích chiếm lĩnh ngôi vị hàng đầu về công nghệ trên thế giới mà Hoa Kỳ đang giữ. Gần đây nhất là tập đoàn viễn thông Huawei đã khiến tình báo Pháp phải chú ý. Theo nhà báo Antoine Isambard, trong chuyến đi này, hai nguyên thủ Pháp và Trung Quốc sẽ cố gắng có cùng tiếng nói trong những chủ đề lớn như khí hậu hay chiến tranh thương mại. Nhiều hợp đồng kinh tế sẽ được ký kết, nhưng còn lại thì không nên chờ đợi nhiều. Hồi tháng 3, khi ông Tập Cận Bình đến Pháp, Tổng thống Macron đã mời Thủ tướng Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng tiếp khách để chứng tỏ một Liên hiệp châu Âu đoàn kết trước Trung Quốc. Nhưng lần này, ông Macron sẽ tỏ ra hòa chịu hơn, trả lời câu hỏi, phải chăng sức mạnh của Trung Quốc dựa trên gián điệp? Ông Isambard cho rằng, chưa hẳn như thế. Từ thập niên 70, GDP của Trung Quốc cứ mỗi 7 năm lại tăng gấp đôi, và với chiến lược Made in China 2025, những lĩnh vực chủ chốt như là tự động hóa, hàng không, sinh học sẽ được sản xuất trong nước đến 70%. Tuy nhiên, cũng không sai khi nói là gián điệp đóng góp phần nào trong việc nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về công nghệ. Nhiều tổ chức và doanh nghiệp Pháp đã là nạn nhân của tin tặc Trung Quốc, theo một báo cáo của Cơ quan Quốc phòng và An ninh Quốc gia, viết tắt là SGDSN. Trong những năm gần đây, tình báo Pháp đã phát hiện nhiều trường hợp gián điệp ở các tập đoàn lớn nhất của Pháp, thường gọi là các con, và cả các công ty vừa và nhỏ, các start-up. Mặt khác, cơ quan tình báo ghi nhận số lượng kết hôn tăng rất cao giữa các quân nhân Pháp và phụ nữ Trung Quốc ở Brest. Thành phố này có căn cứ tàu ngầm nguyên tử, đã trở thành ổ gián điệp của người Hoa. Năm 2016, tập đoàn Vĩ Đông, đứng hàng đầu về dạy học của Internet ở Trung Quốc, đã mua lại Demos, một trong các doanh nghiệp chủ chốt của Pháp, trong việc đào tạo chuyên tu và luyện thi vào các trường quân sự.
Các cơ quan tình báo Pháp tỏ ra cảnh giác, nhờ đó nhà nước đã ngăn một chi nhánh Trung Quốc góp vốn vào Alcatel Submarine Network ASN, công ty chiến lược chuyên sản xuất cáp ngầm dưới đáy biển dùng làm đường truyền Internet. Tuy nhiên, thường là những tính toán, chính trị chiến thắng. Các nhà lãnh đạo lo ngại bị trả đũa về kinh tế và ngoại giao. Nghị định Montebourg năm 2014 về các dự án đầu tư nhạy cảm chưa bao giờ được áp dụng.
Bên cạnh đó, có hẳn một mạng lưới lobby rất mạnh cho Bắc Kinh. Một số chính khách Pháp như cựu Thủ tướng Jean-Pierre Chasseur có chân trong những tổ chức công cũng như tư. Cựu Ngoại trưởng Laurent Fabius đã cực lực ủng hộ tỷ phú Mã Vân, chủ nhân Alibaba, lập cơ sở hậu cần tại Pháp, dù nhiều người trong chính quyền Paris phản đối. Ông Cédric Villani, người cùng đoạt giải toán học với giáo sư Ngô Bảo Châu trước đây, là ứng cử viên cho chức đô trưởng Paris, cũng cũng rất ủng hộ Harvey. Ông này làm chủ tịch quỹ đóng góp cho Viện Henri Poincaré, trong đó Harvey là một trong những nhà tài trợ chính. Riêng về Harvey, cho đến nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy tập đoàn này đánh cắp dữ liệu chuyển về cho nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty này có chế độ cổ phần rất mập mờ và có mối quan hệ rất rõ với chế độ Bắc Kinh. Hơn nữa, việc giao phó phần lớn mạng lưới viễn thông cho tập đoàn này chứa đựng nhiều rủi ro. Thay vì đối đầu như Mỹ, Pháp đã chọn cách tăng cường sức mạnh cho cơ quan an ninh mạng để giám sát. Đặc biệt, việc Huawei dòm ngó các cơ sở công nghiệp và đại học Pháp khiến Paris rất lo ngại. Những năm gần đây, tập đoàn Trung Quốc đã ký kết hợp tác với các phòng thí nghiệm và cơ quan nghiên cứu. Nhà nước Pháp đã cấm hợp tác trong lĩnh vực nhạy cảm là 5G và nhìn chung rất lo Huawei tìm cách cũ mất các kết quả nghiên cứu của Pháp thông qua các quan hệ đối tác bất bình đẳng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về vụ 39 di dân bị chết trong xe tải tại Anh, trong đó có nhiều người Việt Nam, báo La Croix dẫn lời một người Việt tại Pháp nói rằng có quen ba đồng hương Hà Tĩnh trong số các nạn nhân.
Vùng quê nghèo Hà Tĩnh là nơi cách đây 5 năm từng xảy ra thảm họa môi trường từ công ty Formosa. Do 80% dân làng sống vì nghề biển, thu nhập bị sút giảm nghiêm trọng, cả ngàn thanh niên đã tìm đường ra nước ngoài kiếm sống. Trong một gia đình có 4-5 con, có ít nhất một người con tìm cách ra đi vì có ít việc cho người trẻ và học phí thì đắt đỏ. Ngoài các nước láng giềng châu Á như Trung Quốc, Thái Lan thì châu Âu là điểm đến mơ ước, nhưng các gia đình phải cầm cố nhà cửa và vay mượn để có được khoảng 40.000 euro cho chuyến vượt biên. Người kể chuyện chỉ cho biết họ là Nguyễn, nhận định vì sự kiện, chính phủ Việt Nam sẽ chỉ trợ cấp một ít cho thân nhân các nạn nhân. Nợ nần đè nặng trên vai, những gia đình này sẽ buộc lòng phải gửi những người con khác đi theo con đường vô định đầy rủi ro này.
Nhìn sang Hoa Kỳ, báo Le Figaro nói về việc Đảng Dân Chủ tìm kiếm một ứng cử viên và một chương trình.
Ứng cử viên được coi là hàng đầu, cựu phó tổng thống Joe Biden đang gián tiếp chính liếu vào scandal Ukraine, không mấy thuyết phục trong các cuộc tranh luận và lại gây quỹ chưa đủ. Đây là yếu tố quan trọng trong cuộc vận động tranh cử rất tốn kém. Các đối thủ chính của ông Biden là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders, chinh phục được cánh tả của phe Dân Chủ. Nhưng chủ trương của họ gây lo ngại cho cánh trung, đặc biệt là đề nghị bảo hiểm y tế cho toàn dân và tăng thuế ở châu Âu là bình thường, nhưng đối với người Mỹ bị coi là cực đoan. Những tập đoàn lớn xưa nay đóng góp nhiều cho Đảng Dân Chủ cũng tỏ ra nghi kỵ. Hơn nữa, tất cả đều trên 70 tuổi, tạo cảm tưởng không có gì mới mẻ. Cho đến nay, Đảng Dân Chủ chưa đưa ra được một đường hướng nào mới ngoài việc cố gắng hạ bệ ông Donald Trump. Cử tri cảm thấy từ 3 năm qua, Dân Chủ tập trung năng lượng vào việc đấu tranh với ông Trump trong nghị trường, thay vì tập hợp quần chúng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.
Cũng liên quan đến nước Mỹ, tác giả Alan Fongson trên báo Le Monde được có bài viết Trump, người Kyrgyzstan và Al Baghdadi.
Ông Donald Trump trông cậy vào thành công trước tổ chức nhà nước Hồi giáo để làm người ta quên đi sự phản bội của ông đối với người Kurdistan. Nhưng Tổng thống Mỹ không xóa đi được sự thật là nếu không có chân quân Kurdistan thì Mỹ không thể nào tiêu diệt được thủ lãnh Daesh. Không có họ thì không có được chiến thắng ở Kobane, không cứu được người Yazidi ở Raqqa. Tác giả phẫn nộ kết luận, không có 11.000 người Kurdistan đã hy sinh mạng sống thì ông Trump không thể mừng chiến thắng trước Daesh, nhưng Donald Trump đã cảm ơn họ theo kiểu của ông, đó là giao họ cho những phe thánh chiến khác.
Về Syria, bài phóng sự của báo Le Monde mô tả cảnh tượng hàng trăm quân thánh chiến bị thương hay hấp hối trong một nhà tù do dân quân Kurdistan quản lý.
Người Kurdistan cho biết đó là những kẻ ngoan cố nhất vì ở lại vùng đất cuối cùng của tổ chức nhà nước Hồi giáo cho đến phút chót. Giờ đây, không một nước nào muốn nhận họ, không một ai đối hoài đến họ, nên dân quân Kurdistan buộc lòng phải lãnh món nợ này. Người phụ trách nhà tù nói với phóng viên Le Monde, chính người Kurdistan phải tổ chức ra địa điểm giam giữ này trên một trường đại học bỏ hoang. Người Mỹ chỉ cung cấp các bộ áo liền quần cho tù nhân, đó là những bộ trang phục màu cam mà quân thánh chiến từng mặc cho con tin và sát hại dã man trong các video trước đây, khi được quảng giáo của Gistan phương pháp, những người tù thánh chiến này ngỡ rằng ngày tàn của mình đã đến, họ sẽ chịu chung số phận tàn khốc của các con tin trước đây.
Nhân ngày lễ các thánh, các báo Pháp có những bài viết xung quanh chủ đề cái chết và tang lễ.
Hiện nay, người Pháp có xu hướng chọn hỏa táng thay vì chôn cất, nhất là lớp trẻ có đến 60% ủng hộ cách mai táng này, bên cạnh đó còn chớm nở khuynh hướng chọn các nghĩa trang thiên nhiên, quan tài, bia mộ, vật liệu khâm liệm không được sử dụng những loại không tiêu hủy được, và người quá cố được tưởng niệm bằng cách trồng cây.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, RFI giới thiệu triển lãm Leonardo da Vinci tại Bảo tàng Louvre Paris.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Với những kiệt tác như La Joconde, Bữa ăn cuối cùng hay Đức Mẹ trong hang đá, và đã tròn 500 năm qua đời, nhưng Leonardo da Vinci vẫn không ngừng thu hút sự hiếu kỳ của cả thế giới. Lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, gần như toàn bộ tác phẩm của danh họa Ý được tập trung trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris trong vòng 5 tháng, từ ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến ngày 24 tháng 2 năm 2020. Bảo tàng Louvre là cơ quan duy nhất có thể tổ chức được một triển lãm quy mô lớn như vậy về danh họa Ý qua đời ở Pháp, vì riêng Louvre đã có đến 5 bức tranh, chiếm khoảng 1/3 đến 1/4 kho tranh của Leonardo da Vinci và 22 bản phác thảo. Sau 10 năm chuẩn bị, khoảng 160 tác phẩm hội họa, điêu khắc, bản thảo, đồ vật nghệ thuật, v.v. đã được nhiều bảo tàng lớn trên thế giới, kể cả Hoàng gia Anh cho mượn để trưng bày nhân sự kiện lịch sử này. Trong suốt sự nghiệp, danh họa Ý để lại từ 14 đến 19 bức tranh, tất cả đều là những kiệt tác. Một số người cho rằng Leonardo da Vinci không thực sự quan tâm đến hội họa vì ông vẽ rất ít, nhưng ông Vincent de Liévin, trưởng giám tuyển di sản của bảo tàng Louvre, không đồng tình với ý kiến này khi trả lời nhà báo Lusman Carmen của đài RFI.
Leonardo da Vinci là người có nhiều cao vọng, ông vẽ ít nhưng hoàn hảo. Leonardo da Vinci cần đến thời gian nghiên cứu khoa học, hoàn thiện kỹ thuật vẽ tranh trước khi cầm cọ vẽ. Việc ông vẽ ít không đồng nghĩa với việc ông không quan tâm đến hội họa, mà đó là dấu hiệu cho thấy đòi hỏi cao của ông. May mắn là Leonardo da Vinci vẽ ít, nhờ vậy mà danh họa có những tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Khi nhìn những tác phẩm như La Joconde hay Saint-Anne, hiệu ứng chuyển tiếp khi tiếp xúc với ánh sáng tạo cảm giác viền của tác phẩm hơi rung rung một chút. Khi mà chưa có kỹ thuật nhiếp ảnh, video, thì với nhiều người, đây là điều kỳ diệu, thậm chí khiếp sợ. Chính là điều kỳ diệu của Leonardo da Vinci đã giúp tái hiện lại được sự chuyển động của cuộc sống trong tranh của ông.
Il est parvenu à restituer ce mouvement de la vie dans sa peinture.
Leonardo da Vinci chưa bao giờ quan tâm đến việc trở thành họa sĩ thực thụ hoặc vẽ những bức tranh tường dài vài mét. Nhưng đối với Leonardo da Vinci, hội họa là một ngành khoa học cao hơn tất cả những ngành khoa học khác. Hội họa phải tái hiện được kiến thức về thế giới và sự thật về con người hay cơ thể con người. Chính vì thế, danh họa Ý nghiên cứu khoa học để đạt đến sự hoàn thiện về kỹ thuật vẽ, như giải thích của ông Vincent de Liévin.
On voit Léonard qui est peintre autant que architecte.
Leonardo da Vinci là người đa tài. Ông vừa là họa sĩ, vừa là kiến trúc sư, nhà khoa học, nghiên cứu thực vật, nhà sáng chế máy móc, v.v. Nhưng hội họa luôn luôn là trọng tâm trong cuộc đời, trong các công trình nghiên cứu của ông. Và triển lãm này nhằm mục đích chứng minh điều đó, chứng minh rằng Leonardo da Vinci chưa bao giờ quên hội họa. Ngược lại, trong mọi chủ đề mà ông quan tâm suốt đời, chưa bao giờ danh họa bỏ sót hội họa. Ví dụ, trong các công trình nghiên cứu khoa học của Leonardo da Vinci, có rất nhiều bức tranh đẹp về sự phát triển của cây cối. Ông quan sát quy luật tự nhiên, sự tăng trưởng hàng năm của thực vật.
Notamment, il y en a très beau dessin sur la croissance des arbres.
Signe Vinci gần Florence, Tên nguyên quán được đặt cho danh họa Ý vì Leonardo là con rơi của một trưởng khế quyền quý với một cô thôn nữ. Cha mẹ lập gia đình riêng, Leonardo được ông nội mang về nuôi nấng. Không được đào tạo chính quy, Leonardo mày mò tự học và muốn tìm hiểu tất cả, từ lịch sử hình thành trái đất đến phản xạ mặt trời, từ sự chuyển động của nước đến quá trình tiến hóa của các loài động thực vật và đặc biệt là cơ thể của con người. Chính những kiến thức khoa học kết hợp với tự do trong phong cách vẽ đã đưa Leonardo da Vinci đến độ chín muồi trong nửa sau thập niên 1490 với tác phẩm Bữa ăn tối cuối cùng, hay còn gọi là La Cène, được coi là sự hoàn thiện giữa nghiên cứu khoa học và nghệ thuật. Ông Vincent de Liévin cho biết.
Alors Léonard a été célèbre à partir de la, on peut dire la Vierge Rocher.
Leonardo da Vinci đã trở nên nổi tiếng, có thể nói là từ bức Đức Mẹ trong hang đá. Đó là bức tranh đầu tiên được các xưởng sao chép lại. Nhưng tác phẩm thực sự biến Leonardo da Vinci thành người hoàn thiện quá trình nghiên cứu phục hưng, đó là tác phẩm Bữa ăn cuối cùng, vẽ trong nhà ăn tu viện Santa Maria del Grazie ở Milano. Với tác phẩm La Cène này, Leonardo da Vinci xuất hiện như bậc thầy hội họa thời phục hưng và là họa sĩ hoạt động chính ở Ý. Sau đó, tất cả những tác phẩm khác khẳng định vị trí của danh họa như bức La Gioconda, La Sant'Anna, La Bataille d'Anghiari, Salvatore Mundi, tất cả đều khiến người đương thời kinh ngạc và biến ông thành bậc thầy thời kỳ phục hưng.
Ngoài triển lãm theo cách truyền thống, bảo tàng Louvre còn đưa công nghệ vào triển lãm về Leonardo da Vinci. Lần đầu tiên, khách tham quan có thể một mình ngắm La Joconde en tête-à-tête avec La Joconde trong vòng 7 phút nhờ công nghệ thực tế ảo. Mọi bí mật về kỹ thuật sfumato được Leonardo sử dụng hay đời tư của nàng Mona Lisa được giải thích trừ nụ cười bí hiểm của nàng. Ngoài ra, kỹ thuật quang phổ hồng ngoại còn giúp khách tham quan xem được những nét vẽ đầu tiên của Leonardo, tiếp theo là những bức sửa đổi cũng như kỹ thuật vẽ ngày càng điều luyện của danh họa. Ông Vincent de Liévin nhận xét, Leonardo ngày càng sử dụng ít chất liệu nhưng tinh tế hơn và vận dụng điêu luyện kỹ thuật sfumato. Đây là kỹ thuật nhờ một lớp dầu mỏng gọi là glacis ít sắc tố tráng trên bề mặt tranh, hình nét trong tranh như hiện lên qua một lớp voan mỏng, khó nhận ra và tạo rung động cho tác phẩm. Khác với những triển lãm hoặc sách về tiểu sử của Leonardo da Vinci thường được trình bày theo niên đại, bảo tàng Louvre lập một lộ trình tham quan theo 4 chủ đề chính, tương ứng với 4 giai đoạn trong sự nghiệp của thiên tài người Ý. Ông Vincent de Liévin giải thích.
Justement, on propose cette première période de la vie Leonardo.
Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Leonardo da Vinci quan tâm đến hình dạng được gọi là sáng tối. Một Leonardo da Vinci tìm cách vẽ những tác phẩm hoàn hảo. Sau đó, vào cuối năm 1470, danh họa nhận ra rằng hình dạng đã chết, phải tạo sự chuyển động cho những bức tranh và tác phẩm của mình. Và ông bắt đầu vẽ theo cách hoàn toàn khác, với một năng lượng mới và cố tình không hoàn thiện những tác phẩm của mình. Vào cuối năm 1480, ông tiếp tục chinh phục sự chuyển động, nhưng đồng thời muốn hiểu thêm về cách hoạt động của thế giới bên trong của mọi vật. Hình dạng không còn giúp danh họa hiểu được lý do của chuyển động, và vì thế ông bắt tay chinh phục khoa học thế giới, chinh phục cái vô tận. Danh họa quan tâm đến mọi hình thức thiên nhiên và gọi đó là khoa học của hội họa. Hội họa được dựa trên khoa học. Ông bắt đầu phân tích cơ thể, nghiên cứu thực vật, đam mê hình học và toán học. Không có gì thoát khỏi đam mê của ông về thế giới và thiên nhiên.
Pour le monde et pour la nature.
Bức vẽ nổi tiếng người Vitruvius nghiên cứu về tỷ lệ lý tưởng của cơ thể người được Leonardo vẽ vào khoảng năm 1490, cuối cùng cũng được triển lãm tại Louvre, nhưng với thời hạn 2 tháng và với điều kiện đèn chiếu không được quá 25 lux. Để tác phẩm người Vitruvius đến được bảo tàng Louvre là cả một quá trình và từng xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị nhỏ giữa Ý và Pháp. Triển lãm Leonardo da Vinci cũng khép lại một vài căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Pháp khi chính phủ cũ gồm liên minh giữa đảng cực hữu liên đoàn và phong trào năm sao không hài lòng về việc cho bảo tàng Louvre mượn tác phẩm vì Leonardo là người Ý, ông chỉ qua đời ở Pháp mà thôi, theo một phát biểu của Thứ trưởng Văn hóa Ý Lucia Bocconcioni vào ngày 18 tháng 11 năm 2018. Dù đã qua đời 500 năm, Leonardo da Vinci vẫn giúp hai nước thể hiện rõ tình hữu nghị vì sự hợp tác văn hóa, theo phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa Pháp.
Bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về 2019 khi tuổi trẻ toàn cầu nổi dậy, đòi nhân phẩm. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư địa chính trị Dominic Moisi. Tạp chí Tiêu Điểm.
Những cuộc xuống đường gây chấn động địa cầu bắt đầu từ Hồng Kông và lan rộng khắp nơi, thường khi không cùng một mục đích. Tuy nhiên tất cả có một mẫu số chung, đa số là giới trẻ, hoàn toàn tự phát, không có lãnh đạo tự nhiên, và trong nhiều trường hợp do một động cơ thúc đẩy, phục hồi nhân phẩm bị giới lãnh đạo tham ô, vô trách nhiệm, chà đạp. Trên khắp bốn nẻo địa cầu, nhiều cuộc xuống đường không lãnh tụ bộc phát từ hơn hai tháng qua. Đa số người biểu tình là thành phần trẻ, các chính phủ liên hệ bị bất ngờ và không đo lường được quy mô của lòng căm phẫn. Trên biểu ngữ là những lời yêu cầu chống giá bánh mì đắt đỏ, chống lên giá xăng, tăng giá chuyên chở công cộng như ở Chile hoặc chống luật dẫn độ như ở Hồng Kông. Trong lúc giới cầm quyền chậm phản ứng hoặc xem thường, các phong trào phản kháng đổi mục tiêu, từ xã hội, kinh tế chuyển qua đòi hỏi chính trị, từ biểu tình ôn hòa bước sang đối đầu với cảnh sát khi bị đàn áp, từ yêu sách địa phương biến thành tranh đấu toàn cầu, Hồng Kông, Liban, Iraq, Algeria, Chile, Haiti, Ecuador, Honduras, Barcelona, tất cả đều cùng một màu, màu khói lửa. Vì sao dân chúng, nhất là sinh viên học sinh và giới trẻ trên thế giới nổi giận? Tình hình phải nói là nghiêm trọng, theo cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Được RFI đặt câu hỏi, giáo sư chính trị Pháp Dominic Moisi phân tích như sau.
Il y a un terme qui pourrait revenir partout.
Có một từ ngữ có thể dùng để mô tả những phong trào nổi dậy ở mọi nơi, kể cả Hồng Kông. Đó là cuộc đấu tranh đòi lại nhân phẩm của thanh niên, của những người cảm thấy cuộc đời bị sỉ nhục hoặc bị đẩy vào tình cảnh thấp hèn. Đó là lý do mà vào năm 2010 thanh niên Tunisia đã xuống đường từ Tunis đến Cairo, giới trẻ xuống đường để đòi lại phẩm giá con người, đòi các chế độ độc tài từ chức.
Một loạt câu hỏi được đặt ra. Trước sự kiện phong trào tự phát và đột phát, các chính quyền liên hệ đã phản ứng ra sao? Nhà xã hội học Albert Ojan, tác giả quyển sách Anti-Democracy, chống dân chủ, lưu ý. Điều làm ngạc nhiên là không một chính phủ nào đáp ứng nhanh chóng. Tại sao chính quyền phản ứng chậm? Phong trào tranh đấu 2019 có khác gì với mùa xuân 1968 tại Pháp, mùa xuân Bắc Kinh 1989? Giáo sư chính trị Dominic Moisi phân tích.
La clé, les gouvernants sentent trop tard, bien trop tard.
Lý do cốt lõi là những người cầm quyền cảm nhận quá trễ nỗi tuyệt vọng của dân chúng, nỗi tuyệt vọng thúc đẩy giới trẻ phản kháng. Cũng vì thế mà cách nay 30 năm, vào năm 1989 tại Trung Quốc xảy ra cuộc nổi dậy ở Tiananmen, hay ở Pháp mùa xuân năm 1968, rồi ở các nước Bắc Phi, Trung Đông với phong trào mùa xuân Ả Rập 2010-2011. Nhưng giữa năm 1989 và 2019, tâm trạng phẫn nộ không giống nhau. Năm 1989, tuổi trẻ Trung Quốc đấu tranh vì cảm thấy có niềm hy vọng làm thay đổi cuộc đời, nhưng không riêng gì tuổi trẻ mà các thành phần khác cũng đấu tranh vì thấy có hy vọng. Năm 2019, trái lại thanh niên xuống đường vì tuyệt vọng, vì mất niềm tin, đó là tâm trạng không thể tiếp tục chịu đựng mãi, không thể sống im lặng mãi trong điều kiện bị tước đoạt nhân phẩm. Xuống đường phản kháng là sự bùng nổ của tình trạng bất công xã hội tích lũy, Trong một thế giới toàn cầu hóa không có chuyện gì có thể che đậy mãi, giới lãnh đạo ở mỗi nước đều nhận ra là họ cá mè một lứa, bị dân ghét bỏ thì sớm muộn gì cũng chìm tàu, làm gì cũng muộn.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Trước quy mô ngày càng lớn của phong trào phản kháng, các phản ứng rộng lượng của tầng lớp cầm quyền như ở Chile hay Liban khi thấy tình hình bế tắc, chứng tỏ là giới cầm quyền biết rằng chính sách của họ là đi ngược lại lòng dân, nhưng họ cứ làm. Như trường hợp nước Pháp với phong trào áo vàng, đâu có ai đòi Tổng thống Macron chi ra 10 tỷ đô la, họ chỉ cần giảm giá dầu để nhẹ gánh di chuyển. Chính quyền Hồng Kông hủy luật dẫn độ, chính quyền Liban đề nghị cắt giảm 50% lương bộ trưởng, trong khi yêu sách đầu tiên là đòi bỏ thu phí một ứng dụng điện thoại di động. Tại Chile, Tổng thống Piñera phải đích thân nhận lỗi, đã ban hành chính sách thất nhân tâm, ông cách chức một loạt 8 bộ trưởng, trong đó có một người anh em bà con. Thế nhưng, người biểu tình đã thêm mục tiêu mới, bây giờ họ đòi chính quyền, tham nhũng, tất cả phải ra đi.
Je crois qu'il y a un cas qui est très significatif et très spécifique.
Tôi nghĩ có một trường hợp đặc sắc và có nhiều ý nghĩa là trường hợp Hồng Kông. Trái với những gì mà chính quyền Hồng Kông muốn đánh lừa công luận là cuộc đấu tranh bắt nguồn từ nguyên nhân xã hội. Giá nhà cửa quá đắt đỏ, thanh niên không với tay tới. Lý do xã hội đúng là có, nhưng cơ bản của cuộc đấu tranh rõ ràng là đòi hỏi về chính trị. Quy chế một quốc gia hai chế độ bị chính quyền Hồng Kông bù nhìn cho Bắc Kinh vi phạm từ nền tảng. Người dân xuống đường để bảo vệ nền dân chủ. Để còn được chế độ nhà nước thượng tôn pháp luật, để còn các quyền tự do trong bối cảnh đó đây có nhiều nền dân chủ non trẻ bị thay thế bằng chế độ độc tài. Trường hợp Hồng Kông cho chúng ta nhiều dữ kiện quan sát để suy ngẫm vì nó thể hiện một cuộc đấu tranh dài hơi liên tục để lấy lại phẩm giá con người cho dù dưới những nguyện vọng đòi cải thiện kinh tế xã hội hay chính trị và dân chủ.
Câu hỏi then chốt ở đây là tương lai thế giới đi về đâu? Liệu có thời gian và điều kiện để thành lập một trật tự mới, nhân bản và ổn định để thay thế hệ thống thối nát rìu rã hiện nay? Phải chăng là thế giới đang đứng trước một cuộc đấu tranh giai cấp? Giáo sư Dominic Moisi chia sẻ.
Oui, tout à fait. Parce que le président Piñera est plutôt un homme sérieux.
Đúng như thế, Tổng thống Chile Sebastián Piñera là một nhà tỷ phú, một người có tài và nghiêm túc. Cho nên khi một tổng thống tỷ phú ra sắc lệnh tăng vé xe buýt thì chắc chắn sẽ gây ra một cuộc cách mạng. Sự khác biệt giàu nghèo tại Chile đã nghiêm trọng đến mức mà chỉ cần một tia lửa nhỏ là làm bùng nổ. Không thể nào duy trì tình trạng thỏa hiệp xã hội giữa những người không sống chung cùng một hành tinh. Điều mới mẻ là nhờ cách mạng thông tin mà người nghèo biết người giàu sống ra sao. Người giàu thì họ thừa biết người nghèo sống như thế nào nhưng họ giả mù. Muốn quên những kẻ bất hạnh đó. Ở châu Âu, bất công xã hội không có cùng nguyên nhân, không cùng bản chất, không nghiêm trọng như ở những nước được gọi là thuộc thế giới thứ ba. Nhưng dù nguồn cội thế nào thì cũng đưa tới hệ quả khách quan như nhau, tức là cốt lõi vẫn là đấu tranh cho nhân phẩm. Với tình trạng bất lực của giới cầm quyền bị trói tay trong một thế giới mà những thế lực lợi ích chủ động thì các biện pháp hạn hẹp chỉ là chữa lửa. Không đủ thỏa mãn các yêu sách của người dân, tương lai bất định.
Theo giáo sư Dominic Moisi, tình hình hiện nay rất phức tạp, vì 2019 hoàn toàn khác với thời kỳ lúc Liên Xô mới sụp đổ. Nhu cầu tìm lại nhân phẩm của thanh thiếu niên diễn ra đúng vào lúc, tình hình địa chiến lược vô cùng bất ổn. Nói cách khác, hỗn loạn ở đường phố và bất ổn trên thế giới là hiện tượng cộng sinh. Hoa Kỳ co cụm, Nga đẩy các quân cờ, nhưng có lẽ rồi cũng phải nhường chỗ cho Trung Quốc. Nếu tình hình thế giới vẫn tiếp diễn như vậy, thì theo giáo sư Dominic Moisi, tương lai của mỗi nước sẽ do chính dân tộc đó tự lo. Rất có thể 2019 sẽ kết thúc như 2011, với mùa xuân không trọn vẹn.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ kêu gọi ASEAN cùng với Việt Nam chống Trung Quốc. Bắc Kinh cảnh báo sẽ không dung thứ người biểu tình Hồng Kông chống lại chính quyền. Hạ viện Mỹ bật đèn xanh cho thủ tục truất phế Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đan Mạch bật đèn xanh cho đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Đây là một thắng lợi nửa vời cho tập đoàn Nga Gazprom. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin, mời quý thính giả đón nghe mục điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương, sau cùng mời quý vị nghe góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về giới nghệ sĩ trẻ ở Pháp vinh danh, danh ca người Bỉ Jacques Brel. Chương trình phát thanh của RFI ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Thank you.